Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề nhiễm khuẩn hậu sản. Trước khi bắt đầu nội dung chính, mời các anh chị cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, sản phụ 24 tuổi, sinh thường con so 4 ngày và được xuất viện cách đây 2 ngày. Tối qua chỉ sốt nhẹ, khi đi vệ sinh thấy vết may tầng sinh môn bung chỉ, sưng một đoạn khoảng 2 cm và đau. Sáng nay vết may buốt hơn nên đến bệnh viện khám. Khám lâm sàng nhiệt độ 37,5 độ C, tầng sinh môn nề đỏ, bung chỉ khoảng 1 cm, vết thương hở có ít mủ, sản dịch không hôi, tử cung co hồi tốt và không đau khi ấn. Tình huống lâm sàng thứ hai, sản phụ 34 tuổi, para 1001, có một lần sanh thường cách nay 3 năm, con nặng 3 kg. Chị vừa được mổ sanh cách nay 3 ngày, chưa được xuất viện vì vết mổ sưng nề gốc trái và chảy mủ. Qua khám lâm sàng ghi nhận sốt 38,5 độ, gốc trái nề đỏ khoảng 2 cm, bung chỉ, ấn đau và mủ đục chảy ra khi ấn, sản dịch không hôi, tử cung co hồi tốt và ấn không đau. Tình huống lâm sàng thứ 3, sản phụ 32 tuổi, para 2002, sanh thường cách nay 2 ngày. Sản phụ có sốt trong quá trình chuyển dạ vì ối vỡ sớm. Sáng nay sản phụ sốt cao, bồn chồn, than đau bụng. Thăm khám lâm sàng ghi nhận sốt 39,2 độ. Môi khô, vẻ mặt nhiễm trùng, sản dịch có mùi hôi, tử cung mềm, co hồi kém và đau khi sờ chạm. Tình huống lâm sàng thứ tư, sản phụ 21 tuổi, người dân tộc, sanh thường con so cách nay 10 ngày tại nhà. Cách 2 ngày chị bắt đầu sốt hâm hấp. Chị có uống nhiều nước kèm lau mát nhưng không đỡ. Sản dịch hôi khoảng 2 đến 3 ngày nay. Đêm hôm qua chị sốt cao kèm đau bụng dưới lan ra khắp bụng nên đến khám ở trạm y tế. Kết quả khám lâm sàng ghi nhận sốt 38,8 độ, vẻ mặt nhiễm trùng, sản dịch hôi, tử cung mềm, co hồi chậm, đau khi sờ chạm và ấn đau hố chậu bên trái. Trạm y tế nhận thấy quá khả năng nên chuyển lên tuyến huyện. Câu hỏi dành cho 4 tình huống như sau. Sự khác nhau giữa các tình huống lâm sàng này là gì? Và chẩn đoán như thế nào? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, học viên đạt được 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, trình bày được 7 loại nhiễm trùng hậu sản. 2. Khai thác bệnh sử của một trường hợp nhiễm trùng hậu sản. 3. Chẩn đoán một trường hợp nhiễm trùng hậu sản. 4. Xử trí được một trường hợp nhiễm trùng hậu sản cụ thể. Giới thiệu qua về nhiễm trùng hậu sản. Nhiễm trùng hậu sản là một trong những tai biến sản khoa thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu trong các tai biến sản khoa. Nhiễm khuẩn hậu sản là nhiễm khuẩn xuất phát từ bộ phận sinh dục xảy ra trong thời kỳ hậu sản, nghĩa là 6 tuần đầu sau sanh. Nhiễm khuẩn hậu sản có thể được phân làm hai nhóm chính. Nhiễm khuẩn âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn và nhóm viêm nội mạc tử cung, viêm toàn bộ tử cung phần phụ, viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn bộ, nhiễm khuẩn huyết và viêm tắc tĩnh mạch. Về tần suất của bệnh thì theo Bệnh viện Hùng Vương năm 2005, Nhiễm khuẩn hậu sản chiếm khoảng 3,6%, bao gồm các nhóm sốt hậu sản, nhiễm khuẩn vết mây tầng sinh môn, viêm nội mạc tử cung. Năm 2015, bệnh viện có làm một báo cáo về nhiễm khuẩn vết mổ. Các sản phẩm xác sản phụ sau khi mổ bắt con bị nhiễm trùng vết mổ và nhiều sản phụ phải mổ lại và thời gian nằm viện kéo dài hàng tháng. Về nguyên nhân và yếu tố nguy cơ, nhiễm khuẩn vết mây tầng sinh môn có thể gặp các tác nhân như Staphylococcus, Streptococcus và vi khuẩn gram âm. Với nhiễm trùng đường sinh dục, thường do đa vi khuẩn gram dương, Bacteroides và Clostridium là nhóm vi khuẩn kỵ khí chiếm ưu thế. Ngoài ra, E. coli và cầu trùng gram dương thì nhìn chung liên quan đến ái khí. Nguy cơ tăng liên quan đến quá trình sanh, ví dụ như chuyển dạ kéo dài, số lần khám âm đạo, đặc biệt là số lần khám âm đạo khi ối đã vỡ hoặc rỉ ối, từ 5 lần trở lên tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu sản, hoặc đặt dụng cụ theo dõi thai nhi bên trong. Viêm nội mạc tử cung, tác nhân thường gặp là vi khuẩn liên quan đến đường ruột, tầng sinh môn, âm đạo, cổ tử cung. Nguy cơ tăng lên trong trường hợp chuyển dạ kéo dài, mổ xanh, ối vỡ lâu, nhiễm trùng ối, kiểm soát tử cung không đảm bảo vô khuẩn, sót nhau, dùng dụng cụ theo dõi thai bên trong, mẹ có tình trạng thiếu máu hoặc đời sống kinh tế thấp. Viêm nội mạc tử cung nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như viêm tử cung toàn bộ, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết. Về chẩn đoán và điều trị, đầu tiên là nhiễm khuẩn tầng sinh môn, âm hộ, âm đạo và cổ tử cung. Triệu chứng: vết rách hoặc chỗ mây tầng sinh môn sưng tấy, đỏ, đau, đôi khi có mủ. Tử cung co hồi tốt, sản dịch có thể hôi hoặc không. Có thể sốt nhẹ trong khoảng từ 38 đến 38 độ 5. Hình ảnh minh họa cho bung vết mây tầng sinh môn hoặc hở vết mây tầng sinh môn kèm theo một chút mủ ở vết mây, và hình minh họa cho sự co hồi tử cung sau sanh. Ngay sau khi sanh, tử cung co hồi ngay bên dưới rốn thành một khối cầu an toàn. Sau đó mỗi ngày tử cung co hồi thêm 1 cm. Cho nên trong trường hợp một thai phụ nghi ngờ có nhiễm khuẩn hậu sản, chúng ta cần đánh giá sự co hồi tử cung và sản dịch. Điều trị viêm âm hộ, tầng sinh môn, âm đạo, cổ tử cung. Sót gạt là một nguyên nhân thường gặp. Những trường hợp có thể dẫn đến sót gạt là sau khi mây tầng sinh môn chúng ta không kiểm tra, hoặc khi cổ tử cung rịn máu chúng ta có khuynh hướng chèn búi tẩm oxy già và sau đó quên rút. Đồng thời kết hợp với khám trực tràng để loại trừ tổn thương. Trong những trường hợp chúng ta may vết khâu may tầng sinh môn quá sâu, chúng ta có thể may nhầm xuống qua khỏi cái trực tràng, do đó cần phải tút xê trực tràng sau khi may xong để loại trừ may qua luôn trực tràng. Vệ sinh tại chỗ vết thương và sử dụng kháng sinh. Nếu sau khi dùng kháng sinh vết may tầng sinh môn nghi ngờ tụ dịch thì cần thoát lưu dịch. Nếu toàn bộ vết may nhiễm khuẩn bung chỉ, cần rửa vết thương đến khi hết mủ, hết nước vàng, mô dưới da phục hồi rồi mới khâu lại tầng sinh môn. Viêm nội mạc tử cung. Về triệu chứng lâm sàng, sản phụ mệt mỏi, lo lắng, sốt từ 38 đến 39 độ C, bắt đầu từ ngày thứ 2 sau sanh. Tử cung co hồi chậm, mềm và ấn đau. Sản dịch có mùi hôi, đôi khi có lẫn mủ. Về cận lâm sàng, xét nghiệm máu, làm công thức máu CRB, BCT là procalcitonin, tổng phân tích nước tiểu, soi nhuộm, cấy dịch lồng tử cung và làm kháng sinh đồ, cấy máu khi có sốt trên 39 độ C hoặc xuất hiện các biến chứng nhiễm trùng trên lâm sàng. Về hình ảnh học, có thể siêu âm hoặc chụp X-quang. Điều trị: hạ sốt bằng cách đắp khăn ấm, uống nhiều nước và dùng thuốc hạ sốt nếu sản phụ sốt trên 38 độ rưỡi. Nếu ứ sản dịch, cần nong cổ tử cung cho dịch thoát ra ngoài. Nếu có sốt nhau, cho sản phụ uống kháng sinh sau 1 giờ, sau tối thiểu 1 giờ thì hút hoặc lấy nhau. Dùng kháng sinh phù hợp với kháng sinh đồ. Trong trường hợp chưa có kháng sinh đồ, có thể điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Có thể lựa chọn penicillin, cephalosporin, aminoglycosid, metronidazole, macrolide, ức chế, beta-lactamase. Ngoài ra có thể phối hợp kháng sinh, ví dụ như ampicillin sulbactam 1,5 g tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 6 giờ, kết hợp với gentamicin liều 3-5 mg 1 kg một ngày tiêm bắp, hoặc clindamycin 600 mg truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ và gentamicin 3-5 mg bạc ký một ngày. Nếu sau 24-48 giờ mà triệu chứng lâm sàng không cải thiện, có thể kết hợp kháng sinh ceftriaxone 1 g mỗi 12 giờ hoặc dùng liều ceftriaxone 2 g mỗi 24 giờ và metronidazole 500 mg mỗi 8 giờ hoặc piperacillin và tazobactam 4,5 g 3-4 lần một ngày truyền tĩnh mạch và metronidazole 500 mg mỗi 8 giờ hoặc ticagrelor và axit clavulanic 3,2 g 3-4 lần một ngày truyền tĩnh mạch và metronidazole 500 mg mỗi 8 giờ. Nếu nghi ngờ vi khuẩn kháng thuốc, có thể dùng imipenem 500 mg truyền tĩnh mạch 4 lần một ngày hoặc meropenem 500 mg đến 1000 mg truyền tĩnh mạch 3 lần một ngày và gentamicin 3-5 mg bạc kg cân nặng một ngày tiêm bắp hoặc amikacin 15 mg 1 kg một ngày truyền tĩnh mạch một lần một ngày. Đánh giá lại lâm sàng và các xét nghiệm sau 24-48 giờ điều trị bao gồm: lâm sàng là triệu chứng về thân nhiệt, vẻ mặt nhiễm trùng, dịch âm đạo còn hôi hay không, cơ tử cung có chắc hay không, gò tốt hay không. Thực hiện các xét nghiệm công thức máu CRP, PCT. Điều trị kháng sinh tối thiểu 5 ngày, nếu điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch đáp ứng tốt thì chuyển sang đường uống. Ngưng điều trị kháng sinh trong các trường hợp sau: lâm sàng cải thiện, có nghĩa là không sốt trong vòng 24 giờ, không còn vẻ mặt nhiễm trùng, dịch âm đạo không còn hôi. Cận lâm sàng, bạch cầu, CRP và PCT trở về bình thường. Bệnh cảnh thứ 3 là viêm toàn bộ tử cung với các triệu chứng như sau. Đau là tình trạng viêm nội mạc tử cung diễn tiến nặng lên. Sản dịch rất hôi thối, có màu nâu đen. Tử cung to, mềm, ấn rất đau, đôi khi gây tiếng kêu lạo xạo như có hơi. Có thể ra huyết khoảng từ ngày 8 đến ngày 10 sau sanh. Về điều trị, thường sử dụng kháng sinh liều cao, phối hợp kháng sinh để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng huyết. Trong trường hợp lâm sàng không đáp ứng với kháng sinh hoặc đáp ứng kém, cần cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Bệnh cảnh thứ tư là viêm tử cung và phần phụ. Từ tử cung, tình trạng nhiễm trùng nếu không được điều trị đúng và kịp thời, có thể lan rộng sang các cơ quan lân cận như dây chằng rộng, ống dẫn trứng, buồng trứng với các triệu chứng như sau. Xuất hiện muộn, ngày 8 đến ngày 10 sau sanh. Sốt cao kéo dài, kèm đau bụng dưới. Tử cung co hồi chậm, to, ấn đau. Nếu điều trị kịp thời thì có thể giảm dần triệu chứng. Có thể gây biến chứng viêm phúc mạc hay vỡ túi mủ vào bàng quang, âm đạo, trực tràng nếu không điều trị đúng và điều trị kịp thời. Về điều trị, cần sử dụng kháng sinh liều cao và phối hợp kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng huyết. Tùy diễn tiến và bệnh cảnh lâm sàng, có thể cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Bệnh cảnh tiếp theo là viêm phúc mạc tiểu khung. Bệnh cảnh này có thể xuất hiện sớm, từ ngày thứ 3 sau sanh, hoặc chậm hơn là trong giai đoạn khoảng từ ngày 7 đến ngày 10. Sốt cao 39 đến 40 độ C, có thể kèm rét run. Đau nhiều ở bụng dưới, phản ứng thành bụng dương tính. Khám âm đạo, tử cung còn to, di động kém, đau, túi cùng sau đầy, phù nề. Nếu túi mủ nằm ở túi cùng sau, sẽ dẫn đến tình trạng là kích thích trực tràng, gây hội chứng giả lị. Xin nhắc lại, phản ứng thành bụng. Phản ứng thành bụng là tình trạng cơ thành bụng co lại, chống lại lực kháng của thầy thuốc, thực hiện bằng cách ấn nhẹ bàn tay vào bụng bệnh nhân từ nông tới sâu, để tránh tình trạng phản ứng thành bụng giả. Do người khám gây nên, cần làm ấm bàn tay trước khi khám, áp sát toàn bộ bàn tay lên bụng, từ vùng bụng không đau đến vùng đau và so sánh tình trạng đau với bên đối diện. Điều trị viêm phúc mạc tử cung cũng giống như bệnh cảnh viêm tử cung toàn bộ và viêm tử cung phần phụ, cần sử dụng kháng sinh liều cao, kháng sinh phối hợp để ngăn ngừa nhiễm trùng huyết. Tùy theo diễn tiến và tình trạng lâm sàng mà chúng ta cần cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Bệnh cảnh thứ 6 là viêm phúc mạc toàn bộ với các triệu chứng như sau. Toàn thân mệt mỏi, có sốt cao, sụt cân, người hốc hác, bắt mạch nhanh, người bệnh khó thở và nôn. Có tình trạng bụng chướng, đau, phản ứng thành bụng dương tính, cảm ứng phúc mạc. Nếu thăm túi cùng sau, bệnh nhân cảm thấy rất đau. Về cảm ứng phúc mạc, cảm ứng phúc mạc là khi dùng ngón tay hoặc cả lòng bàn tay ấn sâu từ từ rồi bỏ ra đột ngột thì bệnh nhân có tình trạng đau tăng lên hoặc rất đau, nghĩa là đau chói. Trong trường hợp này, bụng bệnh nhân thường chướng, vẻ mặt biểu hiện nhiễm trùng nếu có mủ trong ổ bụng hoặc vẻ mặt nhợt nhạt nếu có máu trong ổ bụng. Nắn bụng rất nhẹ nhàng cũng làm bệnh nhân không chịu được, hoặc khi bỏ tay ra đột ngột khỏi thành bụng sau khi ấn sâu, khiến bệnh nhân đau nảy người lên. Trong một số trường hợp thể hiện kín đáo, cần tìm các điểm đau xung quanh rốn để phát hiện cảm ứng phúc mạc. Rất có giá trị, nếu trường hợp này thăm trực tràng, sẽ thấy được tình trạng túi cùng đu la phồng và đau. Điều trị viêm phúc mạc toàn bộ. Đầu tiên, cần nông tổng trạng cho bệnh nhân. Kháng sinh liều cao, phối hợp để ngăn ngừa nhiễm trùng huyết. Dẫn lưu ổ bụng là nơi phát sinh ra ổ mủ. Bệnh cảnh thứ 7 là nhiễm trùng huyết. Nguyên nhân của nhiễm trùng huyết là sử dụng dụng cụ hoặc thủ thuật không đảm bảo vô khuẩn. Điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn không đúng, ví dụ như dùng kháng sinh không đủ liều, không đủ thời gian, dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết. Can thiệp phẫu thuật quá sớm, khi chưa bao vây được ổ nhiễm khuẩn khu trú tại bộ phận sinh dục bằng kháng sinh, do đó tạo điều kiện cho vi khuẩn lan tràn vào máu. Triệu chứng của nhiễm trùng huyết gồm có thường sốt cao, rét run nhiều lần trong ngày, thể bán cấp, sốt không cao nhưng có thể kéo dài, toàn trạng suy nhược, có thể choáng, hạ huyết áp hoặc bệnh nhân rơi vào tình trạng mê man, cần cấy máu để xác định, chẩn đoán. Các trường hợp nặng, ngoài ổ nhiễm đầu tiên còn có những ổ nhiễm khuẩn thứ phát. Ổ nhiễm đó có thể xuất phát từ thận, gan, phổi, não. Về điều trị nhiễm trùng huyết, cần sử dụng kháng sinh phối hợp, liều cao và sử dụng qua đường tĩnh mạch. Truyền dịch, điều chỉnh cân bằng, nước và điện giải. Giải quyết ổ nhiễm trùng nguyên phát bằng cách cắt tử cung. Đa số trường hợp cắt tử cung bán phần chừa hai phần phụ. Ở sản phụ còn trẻ và thường thì hai phần phụ hầu như không bị hoại tử sau khi cắt tử cung bán phần. Tiên lượng nhiễm trùng huyết rất xấu, do đó cần phòng bệnh thật kỹ. Bệnh cảnh thứ 8 trong nhiễm trùng hậu sản ít gặp ở Việt Nam đó là viêm tắc tĩnh mạch. Gồm có viêm tắc tĩnh mạch nông xảy ra ở vị trí có đặt catete tĩnh mạch để truyền dịch hay truyền thuốc, có thể tự hết sau khi rút ống mà không cần điều trị. Viêm tắc tĩnh mạch sâu do có huyết khối trong lòng tĩnh mạch, huyết khối có thể theo máu di chuyển đến các cơ quan gây viêm tắc mạch ở các cơ quan như là viêm tắc mạch chân là thường gặp nhất, tiếp theo là tắc mạch phổi, viêm tắc mạch mạc treo. Nguyên nhân của viêm tắc mạch gồm có chuyển dạ kéo dài, xanh khó, băng huyết sau sanh, đa sản, sản phụ lớn tuổi, thừa cân, béo phì và không chịu vận động sớm sau sanh. Máu chảy chậm trong hệ tĩnh mạch, không lưu thông dễ dàng từ dưới lên trên. Máu dễ đông do tăng sinh sợi huyết và tăng số lượng tiểu cầu. Yếu tố thần kinh giao cảm của hệ tĩnh mạch chi dưới hoặc bụng. Lâm sàng của viêm tắc tĩnh mạch xuất hiện muộn, khoảng ngày 12 đến 15 sau sanh. Bệnh nhân có tình trạng sốt nhẹ, mạch nhanh. Nếu viêm tắc tĩnh mạch nông, có tình trạng sưng nóng, đỏ đau quanh vị trí đặt ống catete. Nếu tắc tĩnh mạch chân, có hiện tượng phù trắng, ấn đau, căng, nóng, từ đùi trở xuống, cử động chân khó khăn. Nếu tắc mạch phổi, bệnh nhân đột ngột khó thở, đau tức ngực và khạc ra máu. Nếu tắc mạch mạc treo, bệnh nhân đột ngột đau bụng, đau dữ dội, kèm theo rối loạn tiêu hóa. Cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán. Về xét nghiệm máu, gồm có công thức máu, cần lưu ý số lượng tiểu cầu, CRB và đông máu. Hình ảnh học có thể siêu âm, Doppler mạch máu hoặc chụp MRI. Điều trị viêm tắc tĩnh mạch gồm có viêm tắc tĩnh mạch nông, cần thực hiện rút catete tĩnh mạch, sát khuẩn tại chỗ vết thương, khuyến khích bệnh nhân vận động và sử dụng kháng sinh nếu có dấu hiệu nhiễm trùng. Nếu bệnh nhân tắc mạch chân, cần bất động chân trong 3 tuần đến khi hết sốt, sử dụng kháng sinh, chống đông. Chống đông có thể sử dụng Levonox hoặc Fraxiparin. Theo dõi yếu tố đông máu và tiểu cầu mỗi tuần một lần. Nếu tắc mạch ở các cơ quan khác, phối hợp xử trí theo từng chuyên khoa. Các biến chứng của viêm tắc tĩnh mạch gồm có bệnh nhân có nguy cơ tổn thương nội mạc tử cung, sốc nhiễm trùng, vô sinh và tử vong. Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh nếu nhiễm khuẩn đa kháng hoặc nghi ngờ nhiễm trùng đa kháng. Nếu nhiễm khuẩn gram dương đa kháng, Nếu tác nhân là cầu khuẩn ruột kháng vancomycin, trên lâm sàng thường viết tắt là VRE. Sử dụng linezolid 600mg một lọ 2 lần một ngày, truyền tĩnh mạch, hoặc linezolid 600mg một viên nhân 2 lần một ngày uống, hoặc daptomycin liều 6-8mg bạc ký một lần một ngày, có thể tăng lên 8-10mg một bạc ký một lần một ngày. Các đường sử dụng của daptomycin có thể là tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch trong vòng 30 phút hoặc tigecycline. Đường sử dụng có thể tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch chậm trong 30 phút hoặc tiêm bắp. Liều khởi đầu 100mg, sử dụng liều duy nhất. Sau đó, sử dụng liều duy trì 50mg mỗi 12 giờ trong 5-14 ngày. Hoặc tecoplain, đường sử dụng cũng tương tự như tigecycline là tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch chậm trong 30 phút hoặc tiêm bắp. Liều khởi đầu là 6-12mg bạc ký một lần mỗi 12 giờ và dùng từ 3-5 liều. Sau đó chuyển qua liều duy trì là 6-12mg bạc ký một ngày. Với nhiễm khuẩn gram âm đa kháng, vi sinh vật tiết được Carbapenema, viết tắt là CBO, hay vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem, viết tắt là CRE. Chúng ta có thể sử dụng kháng sinh như sau: colistin 2-3 triệu đơn vị 3 lần một ngày, tiêm tĩnh mạch chậm, và Meropenem liều 500-1000mg 3 lần một ngày, truyền tĩnh mạch, hoặc Imipenem liều 500mg sử dụng 4 lần trong ngày, cũng sử dụng đường truyền tĩnh mạch. Thông tin về 4 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống thứ nhất, có sốt nhẹ, buông chỉ vết mây tầng sinh môn, sốt ở ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, buốt và tầng sinh môn, vết mây kết mủ, sản dịch và tử cung co hồi bình thường. Như vậy, chúng ta có thể theo dõi nhiễm trùng vết mây tầng sinh môn nếu chúng ta đã loại trừ nguyên nhân sốt là do các nguyên nhân khác và xử trí là vệ sinh vết mây, có thể sử dụng kháng sinh đường uống, xem xét vết mây nông hay sâu mà chúng ta có thể vệ sinh và để liền tự nhiên hay cần khâu phục hồi. Trường hợp thứ hai là sản phụ có sốt 38,5 độ, vết mổ nề đỏ, bung chỉ, có mủ và sốt ở ngày thứ ba, sản dịch bình thường, co hồi tử cung bình thường. Trong trường hợp này, chúng ta cần theo dõi nhiễm trùng vết mổ, cần đánh giá lâm sàng, xem nguồn gốc nhiễm trùng là ở vết mổ hay có kết hợp với các nhiễm trùng khác. Thực hiện là rửa vết thương, kết hợp với dùng kháng sinh và theo dõi đáp ứng với kháng sinh trên lâm sàng và dự kiến thời gian xuất viện. Với trường hợp thứ ba, bệnh nhân có sốt trong chuyển dạ và ối vỡ sớm, sốt cao 39 độ, mệt mỏi, vẻ mặt nhiễm trùng, buồn nôn, đau bụng, tử cung mềm, co hồi kém, đau khi sờ. Vì các dấu hiệu xuất hiện từ ngày thứ hai sau sanh, nên theo dõi tình trạng viêm nội mạc tử cung. Cần đánh giá tổng thể, các ổ nhiễm trùng có thể nghi ngờ. Ngoài vấn đề khám sản khoa, điều trị dùng kháng sinh phối hợp, trong trường hợp cần phải hút dịch lòng tử cung, cần thực hiện sau khi dùng kháng sinh ít nhất từ 1 giờ trở lên. Với trường hợp thứ tư, sản phụ sanh tại nhà, do đó có thể phạm nguyên tắc vô khuẩn. Sốt xuất hiện từ ngày thứ 8, sốt tăng dần, dù có lau mát và hạ sốt. Vẻ mặt nhiễm trùng, sản dịch hôi, tử cung mềm, co hồi chậm và đau khi ấn. Trường hợp này cũng giống trường hợp thứ ba, tuy nhiên thời điểm xuất hiện là ngày thứ 8. Do đó, chúng ta cũng có thể chẩn đoán là viêm tử cung toàn bộ, chưa loại trừ được tình trạng nhiễm trùng huyết. Do vậy, trạm y tế có thể chuyển lên tuyến huyện là hợp lý. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. Nhiễm khuẩn hậu sản là tai biến sản khoa thường gặp và gây tử vong mẹ hàng đầu. Các loại nhiễm trùng hậu sản hay gặp ở Việt Nam có thể kể đến là sốt trong giai đoạn hậu sản, nhiễm trùng vết mây tầng sinh môn, viêm nội mạc tử cung. Cần hỏi bệnh sử, ví dụ như tiền căn viêm âm đạo, rỉ ối, sốt trước và trong chuyển dạ, vân vân. Tìm yếu tố nguy cơ và đánh giá lâm sàng như quan sát tổng trạng, thời điểm xuất hiện sốt, nhiệt độ sốt, tính chất của sốt như sốt cao liên tục, có kèm rét run hay không, hay sốt từng cơn. Tình trạng nhiễm trùng tại đường sinh dục cũng như các cơ quan khác. Đánh giá sản dịch về màu sắc, lượng, mùi, sờ tử cung có co hồi tốt hay không, hay mềm nhão, có đau khi sờ hay không. Cần khám toàn diện để có chẩn đoán cho phù hợp. Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng mà điều trị khác nhau, ví dụ như kháng sinh đường uống trong trường hợp nhiễm trùng, vết mây tầng sinh môn đơn giản, hoặc phải phối hợp kháng sinh và sử dụng kháng sinh liều cao đường tĩnh mạch. Cần nghi ngờ tình trạng kháng thuốc để dùng kháng sinh cho đúng để tránh nguy cơ nhiễm trùng huyết, vì nhiễm trùng huyết trong thời gian hậu sản là một tai biến nặng nề. Cần tư vấn cho sản phụ vận động sớm sau sanh để ngăn ngừa biến chứng thuyên tắc. Ngoài ra cũng cần lưu ý thời gian đặt thông thiểu hoặc đặt kim truyền tĩnh mạch vì có khả năng gây ra nhiễm trùng huyết. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề nhiễm trùng hậu sản. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung nhiễm trùng hậu sản. Chân thành cảm ơn các anh chị học viên đã chú ý lắng nghe.